Dạ thưa giáo sư, xin anh giải thích thêm về hiện tượng antibiotic resistance, nghĩa là đề kháng kháng sinh. Dạ thưa, nó hoạt động thế nào thưa anh?
Dạ, cái vấn đề mà kháng 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 sinh, chắc là mình gọi là kháng thuốc đi, là một cái hiện tượng sinh học nó tương đối phổ biến chứ nó cũng không phải là mới đây đâu. Để mà nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì tôi nghĩ mình có thể giải thích như thế này. Đề kháng kháng sinh hay là antibiotic resistance là một cái hiện tượng sinh học kháng thuốc, mà theo đó là một số các cái vi sinh, khi mà tôi nói chữ vi sinh ở đây là có nghĩa là vi khuẩn, vi trùng nói chung, là có khả năng sống sót sau khi mà bị tiếp xúc hoặc là phơi nhiễm với những cái loại thuốc kháng sinh. Nó còn có một cái hiện tượng khác nữa, cũng liên quan nhưng mà khác, nó gọi là kháng đa thuốc, tức là multi drug resistance, tiếng Anh nó viết tắt là chữ MDR, hay là có khi còn gọi theo kiểu bệnh dân của mình là superbug, siêu bọ. Chẳng hạn như thuốc meticillin chẳng hạn, là ngày nay thì nó không có hiệu lực đối với các cái vi trùng như là Staphylococcus mà mình thường hay tìm thấy trong bệnh viện, và cũng chẳng có hiệu quả đối với cái vi trùng M. tuberculosis, tức là loại vi trùng mà gây bệnh lao. Thì như trong những cái trường hợp này á, mình thường hay gọi chung là kháng thuốc. Cái câu hỏi là, quay trở lại câu hỏi là làm thế nào mà các cái vi trùng này nó có thể tự biến hóa để mà tự bảo vệ mình khi bị thuốc kháng sinh tấn công? Câu trả lời là nó nằm ở gen. Vi trùng nó trở nên kháng thuốc bằng cách là nó tự đột biến gen sau khi mà tiếp xúc với thuốc kháng sinh. Những cái vi trùng mà cũng có thể kháng thuốc khi mà chúng liên lạc đây tôi phải để trong ngoặc kép, đối với các cái vi trùng khác hoặc là vi khuẩn khác, và khi mà gen mà được biến hóa hay là tiến hóa, nó tạo thành một cái thế hệ vi trùng mới mà mạnh mẽ hơn. Thành ra cái hiện tượng mà kháng thuốc hay là kháng kháng sinh đó là nó không phải là mới, mà tôi nghĩ rằng nó sẽ còn tồn tại với mình là trong tương lai.
Dạ thưa, giải thích như giáo sư vừa nói là mình, con người cũng là những sinh vật phải cạnh tranh với vi khuẩn và vi trùng để tồn tại hay sao thưa giáo sư?
Dạ, mình cũng có thể hiểu được như vậy, nhưng mà chắc có lẽ là để cho tôi nói một cách là hơi dài dòng một chút. Nói một cách triết lý và nói chung thì chúng ta là những sinh vật cạnh tranh với các cái sinh vật khác để mà sống. Chúng ta cũng phải cạnh tranh để mà là tồn tại, thì các cái vi khuẩn và vi trùng nó cũng muốn sống chứ nó cũng đâu muốn chết. Nó cũng giống như chúng ta, là tức là mấy vi khuẩn vi trùng là cũng muốn tồn tại. Do đó là các vi khuẩn vi trùng nó phải làm tất cả, kể cả tiêu diệt cái người chủ, tiêu diệt người chủ tức là tiêu diệt chúng ta đấy, con người đấy, để mà có thể sống sót. Nó cũng không hẳn vậy đâu, cũng không phải tiêu diệt, nếu mà tiêu diệt chúng ta thì nó cũng khó sống sót, thế nhưng mà nó làm cho chúng ta đau khổ thì đúng hơn. Trong con người thì cái chuyện mà chọn lọc mà tự nhiên là nó không thể cung cấp cho chúng ta một cái cơ chế mà phòng vệ mà toàn năng được, hay là một cái cơ chế đó mà chống lại tất cả những cái độc tố và các cái tác nhân gây bệnh được. Bởi vì những cái độc tố và tác nhân nó gây bệnh, kể cả các cái vi trùng này, là lúc nào nó cũng tiến hóa nhanh hơn cơ thể con người. Tôi có thể cho một ví dụ như là vi khuẩn mà E. coli đi, với một cái tỷ lệ mà tái sản sinh của nó đó, là một ngày tiến hóa của nó là bằng thời gian tiến hóa của chúng ta 1.000 năm. Tức là 1.000 năm mà con người chúng ta tiến hóa là chỉ bằng một ngày tiến hóa của E. coli thôi. Và chính vì thế, cái vi khuẩn E. coli này là nó có thừa thời gian để mà tồn tại và nó có thừa thời gian để mà tấn công chúng ta. Trong khi đó, cái hệ thống phòng vệ của chúng ta dù là tự nhiên, tức là trong nội lực hay là do ngoại lực như là sử dụng thuốc, không có đủ thời gian để mà đối phó với những cái đối thủ mới như thế. Và chính vì vậy mà cho đến ngày nay, đối với giới khoa học gia nói chung thì một số vấn đề là mình vẫn còn trong cái tình trạng là bó tay. Bởi vì kháng thuốc nó rất là nhanh với vi khuẩn đối với một số các cái thế hệ thuốc mới ra đời.
Dạ, dạ thưa, như giáo sư hồi nãy có nói đó, là cái nỗ lực của con người để đối phó với cái chuyện là biến dị và phát triển của vi khuẩn á, là gần như là có rất nhiều loại mình phải đầu hàng. Vậy thì loài người chúng ta đã đầu hàng sao thưa giáo sư?
Thực ra thì con người chúng ta là không có đầu hàng. Và cũng hình như là theo tôi biết thì con người chúng ta cũng chưa bao giờ đầu hàng đối với các vi khuẩn và vi trùng. Thì chúng ta vẫn tìm cách, bằng chứng là chúng ta vẫn tìm cách tiêu diệt chúng. Chỉ có điều là chúng ta chậm hơn chúng về tốc độ tiến hóa như tôi nói hồi nãy mà thôi. Thì đó là một cái tin buồn. Nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng, chẳng hạn như là mỗi lần mà có vấn đề kháng kháng thuốc thì một số các cái nghiên cứu khoa học mới cũng là cho ra một số các loại thuốc mới. Thế nhưng mà như tôi nói hồi nãy rằng là khi mà chúng ta ra một loại thuốc mới thì có nhiều khi vi khuẩn và vi trùng nó đã trở thành một cái thế hệ mới và mạnh mẽ hơn chúng ta. Thành ra là nó sao mà
nó
nói
giống
chắc
như là
lẽ
một
nó
cái
nằm
cuộc
trong
rượt
cái
đuổi phải không
dòng
anh?
luẩn quẩn.
Dạ, thưa thì cũng như khi nãy giáo sư có nói là cái vụ kháng thuốc này nó luôn tồn tại rồi. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay thì theo giáo sư, nguyên do nào khiến cho WHO lại lên tiếng báo động tình trạng khẩn cấp của nó trên toàn cầu đối với việc sức khỏe và chữa bệnh của con người?
Vài tuần trước đây khi mà tôi có nói chuyện với một anh bạn ở bên Việt Nam, anh ấy là một bác sĩ điều trị cho một bệnh viện lớn ở Sài Gòn á, anh ấy có nói rằng là bây giờ đối với một số các cái bệnh nhân mà vào bệnh viện anh ấy sử dụng kháng sinh mà hầu như là chẳng có hiệu quả gì đó. Tôi mới hỏi cái tỷ lệ là không có hiệu quả là bao nhiêu. Anh ấy nói rằng có nhiều khi lên đến 80-90%, đặc biệt là các cái bệnh mà tuberculosis rất là lao á. Tôi nói ủa tại sao kỳ vậy? Anh ấy không thể nào mà ngờ được rằng là cái tỷ lệ mà gọi là kháng thuốc nó càng ngày càng tăng, nhất là trong vài năm gần đây. Thành ra là đúng là như vậy, là cái hiện tượng mà kháng sinh thì nó tồn tại từ rất lâu rồi. Nhưng mà lần này á, tôi nghĩ rằng là Tổ chức Y tế Thế giới là họ có công ở chỗ là họ hệ thống hóa lại cái quy mô mà kháng sinh toàn cầu. Và qua cái cách mà họ làm á, thì họ cung cấp cho chúng ta một cái bức tranh chung, chứ không phải chỉ là ở Việt Nam, ở vùng Đông Nam Á, hay ở Úc, hay là ở Âu Châu, mà chúng ta có tất cả cái bức tranh chung về mà kháng thuốc trên quy mô toàn cầu. Mà nói đến bệnh truyền nhiễm là nói đến cái chuyện mà mình hay gọi là phi biên giới đó, nhất là trong cái thời đại mà đi lại bằng máy bay như ngày hôm nay, thì cái bệnh ngày hôm nay xảy ra ở Việt Nam thì cũng có thể là xảy ra ở Úc, gọi là trong vòng 9 tiếng, 10 tiếng sau đó. Do đó là cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, theo tôi nghĩ là nó thể hiện một cái sự báo động của một cái tình trạng mà mình thường hay nghĩ rằng là mình đã khống chế nó từ lâu, nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Và nó vẫn còn tồn tại và nó gây, nó đang trở thành một cái mối đe dọa, không phải chỉ cho bất cứ một quốc gia nào mà đe dọa trong cái quy mô toàn cầu.
Dạ thì đang nói đến cái báo cáo của WHO thì cái báo cáo vừa rồi gần nhất họ tập trung đề cập đến 7 loại vi khuẩn mà gây ra 4 bệnh rất là quen thuộc như là viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiêu chảy và bệnh lậu. Dạ thưa giáo sư, khi mà cái kháng thuốc xảy ra với tần suất lớn với những cái bệnh lâu đời mà người ta tin rằng người ta đã chữa được nhưng mà hoàn toàn có khả năng gây chết người, giống như cái tỷ lệ 80-90% kháng thuốc trong quá trình chữa bệnh lao, thì có phải là loài người chúng ta nên bắt đầu lo sợ đi, và những ai sẽ là nạn nhân trực tiếp của cái hiện tượng này thưa giáo sư?
Thực ra thì trong cái báo cáo của WHO mà chị mới đề cập hồi nãy là họ đề cập đến nhiều loại vi khuẩn hơn nữa chứ không phải là 7. Thế nhưng mà 7 loại đó họ dùng ra để mà tiêu biểu, để mà nói cho chúng ta thấy rằng ngay cả những cái loại vi khuẩn tiêu biểu và gây ra những cái bệnh mà nghe rất là quen đó, như là viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiêu chảy và bệnh lậu vân vân, mà mình vẫn gọi là đang trong tình trạng là phải đấu tranh với nó. Thì đúng là những cái vi khuẩn mà báo cáo rằng là kháng thuốc là những vi trùng khá phổ biến, chẳng hạn E. coli chẳng hạn, hoàn toàn là không có mới. Nhưng mà mới chăng là cái vi trùng này ngày nay nó kháng thuốc càng cao. Vào thập niên 80 là khi mà thuốc mà kháng sinh được đưa vào sử dụng thì cái tỷ lệ mà E. coli mà kháng thuốc gần như là 0%. Nhưng mà đến nay thì hơn 50% với E. coli này bắt đầu kháng thuốc, tức là kháng sinh sẽ không có hiệu quả. Hay là một cái ví dụ khác được đề cập trong cái báo cáo của WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, tức là cây pneumonia, mà theo WHO thì cái tỷ lệ kháng sinh thuốc bây giờ lên đến 90% ở một số nơi, đặc biệt là ở vùng Đông Nam Á và các nước mà đang phát triển. Có lẽ tôi vẽ một cái bức tranh nó không có mấy sáng sủa, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta nói sao nhỉ? Tức là chúng ta tất cả chúng ta đều chết vì nhiều lý do chứ không phải chỉ vì vi khuẩn với vi trùng. Nói cho công bằng thì chúng ta có rất rất nhiều nguy cơ mỗi ngày. Tôi thường hay nói với bạn bè là nguy cơ từ lúc mà mình lên cái vô lăng mà lái xe cho đến khi băng qua đường, mà ngay cả khi đến nơi làm việc, đặc biệt là trong các cái viện nghiên cứu như tôi đang ngồi ở đây, thì cái nguy cơ mà nhiễm trùng rất là cao. Nhưng mà mình cũng không nên quá báo động, bởi vì mình phải phân biệt giữa cái nguy cơ nhiễm trùng và nguy cơ tử vong. Từ nhiễm trùng đến tử vong nó là một cái bước xa, đặc biệt là ở Úc. Do đó là mình cũng không nên quá tuyệt vọng, mà mình có nhiều lý do để mà tồn tại.
Dạ thưa giáo sư, thì cái hiện tượng kháng thuốc nãy giờ chúng ta đã phân tích cũng như là nói tập trung về cái báo động của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì trước cái hiện tượng kháng thuốc này, làm sao đối phó với chúng, rồi hạn chế chúng hoặc là kiểm soát chúng? Và đặc biệt là các nhà khoa học, các chuyên viên y khoa của Úc có kinh nghiệm trong vấn đề này không ạ?
Tôi thấy tôi có đọc cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới mà chị đề cập, thì họ có đề ra một số biện pháp rất ư là cụ thể để mà phòng ngừa tình trạng mà kháng kháng sinh. Những cái biện pháp này nếu mà mình đọc cho kỹ thì nó có chia thành 3 bậc. Bậc thứ nhất là những cái biện pháp mà liên quan đến bệnh nhân. Bậc thứ hai là những cái biện pháp mà người bác sĩ có thể thực hiện. Thực ra không phải là bác sĩ mà nhân viên y tế nói chung. Và biện pháp thứ ba là liên quan đến các cái nhà quản lý y tế. Đối với những bệnh nhân thì họ khuyến cáo mà tôi nghĩ rất là thực tế. Thứ nhất là chỉ dùng thuốc kháng sinh do bác sĩ kê toa. Và điều này nó quan trọng là bởi vì ở các cái nước đang phát triển hay là các nước nghèo như Việt Nam, Thái Lan thì đỡ hơn Việt Nam, nhưng mà như Việt Nam người ta có thể mua thuốc kháng sinh ở bất cứ chỗ nào mà không cần đến toa bác sĩ, và do đó cái sự mà lạm dụng về thuốc kháng sinh ở đó tôi nghĩ là rất là lớn. Cái biện pháp thứ hai họ đề nghị là nếu mà uống thuốc á thì uống cho hết theo toa các bác sĩ, cho dù bệnh nhân đã cảm thấy tốt hơn trước thời hạn. Và thứ ba là không bao giờ chia sẻ thuốc kháng sinh đối với người khác. Cái này đối với người Việt thì chúng ta thường hay làm. Nhiều khi là mình bác sĩ cho toa thuốc xong rồi mình hết bệnh rồi, cái mình nghĩ rằng nếu mà ai mà bị cảm cúm thì đã cho một vài viên. Thì cái điều này rất là kỳ, bởi vì Tổ chức Y tế Thế giới họ nói rằng đó là một trong những yếu tố, họ có chứng cứ khoa học đàng hoàng, đó là một trong những yếu tố mà gây nên kháng thuốc. Còn đối với các nhân viên y tế thì họ đề nghị là chỉ cho thuốc kháng sinh thực sự cần. Và tôi nghĩ rằng ở đây không phải là vấn đề lớn đối với Úc mình, nhưng mà đối với các cái nước mà đang phát triển như là Việt Nam, tôi lại quay về Việt Nam nữa, là... người ta cho mấy bác sĩ đó họ cho rất là nhiều thuốc, và phần lớn khi mà mình hiểu ra thì hóa ra là thuốc kháng sinh và một cái số cái loại thuốc mà không cần thiết và cũng có thể là tương tác đến thuốc kháng sinh mà hình như là bác sĩ họ không có để ý tới. Thành ra là cái khuyến cáo đối với nhân viên y tế của WHO là chỉ cho những cái thuốc kháng sinh khi thật sự cần và phải cho đúng thuốc, chứ không phải là muốn cho thuốc nào thì cho. Còn đối với nhà quản lý thì Tổ chức Y tế Thế giới họ đề nghị là phải quản lý các phòng thí nghiệm để mà truy tìm các cái vi trùng tốt hơn. Ví dụ như những cái chỗ như là chúng tôi đang làm ở đây thì họ có những cái quy trình rất là chặt chẽ về cái quy trình mà thử nghiệm rồi kiểm soát vi khuẩn và vi trùng. Hầu như là tuần nào là đều phải nhắc nhở những người làm trong phòng thí nghiệm là phải để ý đến cái đó. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng Tổ chức Y tế Thế giới họ có một cái đề nghị rất là đúng. Họ nói rằng là bởi vì cái vi khuẩn này nó tiến hóa nhanh quá, thành ra là cần phải đầu tư nhiều vào cho nghiên cứu hơn nữa, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì đối với các nước như Úc và Mỹ thì cái ngân sách mà dành cho nghiên cứu y khoa là tập trung vô những cái bệnh mãn tính, ví dụ như là ung thư rồi tiểu đường, hay là những cái ngành như chúng tôi làm về loãng xương chẳng hạn, là họ đầu tư vô những cái bệnh như vậy. Và họ nghĩ rằng là họ đã chinh phục các cái bệnh truyền nhiễm rồi. Thế nhưng mà bây giờ với cái báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, họ thấy rằng là thế giới đang bị đe dọa bởi những cái bệnh như thế này. Do đó là họ đề nghị rằng phải tập trung ngân sách cho nghiên cứu khoa học đối với những các bệnh truyền nhiễm, chứ không phải chỉ là những cái bệnh mãn tính. Và một cái điều quan trọng hơn nữa mà họ đề nghị là cần phải chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng. Cái này tôi nghĩ chắc lẽ là họ muốn ám chỉ những cái nước như Trung Quốc chẳng hạn. Đó là những cái biện pháp mà tôi thấy rằng Tổ chức Y tế Thế giới họ có những cái đề nghị rất là đầy đủ, có thể nói là rất là đầy đủ, và có lẽ là họ đã suy nghĩ rất là kỹ khi mà đưa ra những cái biện pháp để mà phòng chống. Thực ra nói là chống cũng không có đúng, nhưng mà chỉ để mà giảm cái tình trạng mà kháng thuốc trong tương lai.
Dạ thưa, xin cảm ơn giáo sư đã dành cho SBS Vietnamese cuộc trò chuyện này.
Cảm ơn chị.